Chiều mưa với tô canh rau muống bát. Chiều mưa ở biển trắng xóa cả đất trời, nếu có những người đàn ông để vợ ở nhà hoặc những người đàn bà vắng chồng mà lọt vô cảnh mịt mùng mưa gió như chiều nay, chắc chắn là buồn rứt ruột chứ chẳng chơi. Nhưng chiều nay có một bữa cơm chạy mưa mà tràn ngập tiếng húp nước canh, mạnh ai nấy húp. Canh nóng tỏa khói thơm lừng, tươi xanh, tinh khiết ngọt ngào, dẫn họ về với nồi canh rau của bà nội, bà ngoại, của má, của những bà già miệt giường, vừa nhoáng thấy bóng dáng mấy anh bộ đội bên kia cầu khỉ. Đã vội vội vàng vàng, chạy ra giường nhổ nhổ, bức bức, ngắt ngắt, lặt lặt, lia lịa, để rồi có một mùi khói bốc lên bát ngát, thơm lừng của lá, của ngọn, của dây leo, khiến họ nghe ngất tình quê, không thể nào mờ nhạt cho đến khi hết đời, dù có muốn đi muôn phương. Nói hơi bị lố à nghe, gì dữ vậy? Không dữ đâu, rất đầm thắm một tình yêu xứ sở mà không ồn ào, chỉ là một bát canh rau dễ kiếm mà khó tìm, chỉ là một nỗi nhớ không gây bần thần mà luôn dai dẳng, một nỗi niềm sâu xa mà dây dứt. Đó là món canh đặc sản gồm nhiều loại rau không trồng mà mọc với tên gọi dân dã khiêm nhường, tập tàng. Đúng, món canh rau tập tàng tự như toa thuốc nam căn bản, được dễ dàng gia giảm, có gì nấu nấy. Xin kê toa như sau: rau đắng đất, rau đắng biển, rau dền gai, rau dền cơm, cải trời, rau má, rau sam, lá khổ qua, bọc hoang ở rừng càng tốt, đọt nhãn lồng, chùm bao, bồn ngót, mồng tơi, đọt ớt, lá sầu đâu, đọt bí rợ, đọt bầu, đọt mướp, rau trai, rau dịu, rau đất, đọt choại, bông mướp, lá bét, lá tàu bay, vân vân. Kể thì nhiều vị như vậy, nhưng có gì nấu nấy, có thể vài thứ rau cơ bản như rau sam, dì chua, rau đắng, dền gai, dền cơm, chất sắt, cải trời, rau má, mát gan là có thể thơm tho, ngọt liệm quê hương. Tất nhiên, có nêm nếm ít ruốc khô hoặc đầu cá lóc hoặc rỉa thịt cá trê, cá rô. Bữa nào có rau tập tàng, cả nhà ăn no, bỏ đũa, đứng dậy vung vai, cảm thấy khỏe khoắn cả người. Thử xem. Mới đây, dọc theo chiều dài đất nước, chúng tôi có tạt qua miền biển Bình Thuận, được bà con chỉ cho một loài dây leo mọc bạc ngàn ngoài ven biển, có hoa năm cánh trắng, có trái còn xanh, có trái chín đỏ, trông như những sợi dây điện trang trí những bóng đèn màu. Thấy ham quá, ham nhất là biển mặn dường ấy mà chúng thi đua với rau muống biển, bỏ vòi trèo lên, lá non xanh mướt. Gặp ai hỏi nấy, có người nói là rau bình bát, có người lại gọi là rau bát, người trẻ trẻ gọi ú ớ là rau muống bát, người lớn tuổi mà chúng tôi gặp thì gọi cứng là rau muống bát. Mùi thơm đặc biệt, ăn vô tiêu độc, nhuận trường, nghe dễ chịu mát mẻ trong người. Nhưng trước mắt cứ nấu canh với cua, ghẹ giả ra như nấu riêu, rồi thả muống bát vô. Cứ ăn rồi biết, khỏi nói thêm. Trời xanh, thứ rau này cho biển đỡ khô cằn, người đỡ héo khô. Vậy là buổi chiều mưa trắng trời hôm đó, bữa cơm chạy mưa, là mấy đứa bạn nói khố với chúng tôi, làm bữa canh rau muống bát ứ hữu luôn. Ngon quá, ngon nhất là vừa húp nước canh rau muống bát, vừa nhắc chuyện quê nhà, nơi chôn nhau cắt rốn, những con đường hành quân đói ăn rau, và tất cả đều đồng ý cho rau muống bát đứng trong hàng ngũ tập tàng. 1, 2, 3, húp. Nỗi lòng bà Tư, Jacqueline. Giữ ác hôn, xứ sở yên ổn mà mấy mươi năm ròng mà bà Ba, vợ ông Tư thợ rèn, đợi tới qua mùa gặt năm nay mới bị khô mắm, bánh trái bước xuống tàu đò Vạn Lợi ra chợ Rạch Giá thăm bà con cực ruột bên chồng. Bà Ba về làng này kết nghĩa với ông Tư nên bà được gọi theo thứ của chồng. Cái xứ bến bạ này, ai mà không biết vợ chồng ông Tư thợ rèn là người đầu tiên. Cặp xuồng lội qua bưng biển lao sậy khai phá, rủ rê những ai lỡ đường. Cột xuồng ghé lên bờ lập làng dựng xóm. Hồi đánh Pháp, ông rèn dao mát, mã tấu cho du kích đánh giặc. Rèn dao sắc chuối cho heo ăn, dao yếm, dao phai cho mấy bà nội trợ, rèn phản cù nèo cho nhà nông. Bà Tư quanh năm suốt tháng chỉ lui cui từ nhà ra ruộng. Bà mở mang chút đỉnh là nhờ mấy gia đình ở thành thị tản cư vô ở nhà bà. Con nít lũ khủ toàn tên Tây tên Tàu, mặt mũi trắng trẻo, đứa nào đứa nấy coi ngộ hết sức. Trong mấy đứa đó, sau này có một thằng là rể của ông bà Tư, tên là Robert. Lâu lâu, nó dắt vợ con về thăm bên ngoại. Nó gọi tên cháu ngoại của bà. Bẻ mồm, bẻ miệng, văng nước miếng tùm lum, cả xóm nghe lạ tai, ai cũng cười ngất. Ngồi tàu đò sóng xô nước chảy, bà Tư nghe vui vui trong dạ. Bà nhớ chuyện nọ sọ chuyện kia, không để ý kẻ lên bến, người xuống tàu, xí xô xí xào, tay xách nách mang. Mỗi khi tàu ghé bến lắc lư nghiêng triền cho khách ở dọc theo sông lên bờ, bà lấy cẳng khoèo mấy cái giỏ đồ lương phạn, quà cáp đúc vô sàn ghế, sợ người ta dướng chân. Bà thấy đàn cò bay tá lả trong đám nga. Bà nhớ đàn cò trong ruộng bà. Bà nghĩ rằng tàu chạy chưa xa lắm, chắc lạng chạng thằng rể mới ra đón bà. Bà lại lẩm nhẩm, sợ quên tên Tây của nó. Chứ tên Việt thì chắc mẻm, nó là thằng Tuấn Tú, Robert Tuấn Tú. Còn cháu ngoại gái tên Juliet Ngọc Bích. Cháu ngoại trai tên Sạc Sạc, Charlotte Tuấn em. Vì cái tánh nó liếng khỉ quá trời. Giờ thì lũ cháu nhổ dòi nhổ cẳng hết trọi trơn rồi. Không biết đi học, đi mần theo chế độ mình có còn gọi tên Tây nữa hay không. Mà hôm rồi ông Tư mượn được tờ báo ở đâu về. Thấy mấy người đàn ông đọc ở miệt nào đó, đồng bào miền núi, không xài tên họ của dân tộc họ, mà đặt tên con theo hiệu điện thoại di động, tên diễn viên trong phim người Hàn. Cái gì mà ơn Trung Xin, ơn Dung Dơ, Samsung, làm mấy ông bà già làng cố cựu kêu trời kêu đất. Thuở chưa có chồng, cha mẹ khá giả, chị hai của bà ba được cha mẹ cho lên Sài Gòn học ở trường Nhà Trắng. Là trường bà Phước nên chị hai của bà cũng có tên Tây là Marilet Ánh Hồng. Chị hai đặt tên cho các em gái nào là Jacqueline, Teresa, Maria, Julia. Tối ngày, có mình chị hai, Sai Jacqueline, Maria, Teresa chạy có cờ, bị ba la cho một trận, mà tên ba đặt cho con trai con gái của ba nghe toàn hào hoa phong nhã, lá ngọc cành vàng, ghi rõ ràng trong khai sinh, mà sao có vô dân Tây, vô dân Mỹ, dân Hàn hồi nào đâu. Bà Tư vốn không phải tay lắm chân bùn, thiếu đường học vấn, từ ngày mất duyên nợ với ông Tư thợ rèn thì bà thủ phận lo gia đình. Giả lại, chồng bà cũng thăm nho một bụng, thấy đời nay sao mà học đòi nhiều cái chán chết. Tối tối vô mùng, ông tâm sự than thở với vợ hoài. Còn vợ ông thì mãn, sợ quên tên Tây, tên U của con cháu. Vì nếu kêu đứa nọ xỏ đứa kia, nó giận, nó nói bà ngoại nhà quê, tên con cháu mà không nhớ, nên trong giấc ngủ, bà cứ ú ớ gọi tên con, tên cháu, thật là tội nghiệp. Bà Tư thở phào nhẹ nhõm, khi tàu đò ghé lại, ông Tư vọt ra bến, còn con chó vện chạy ra đón. Con vện mừng quíu cả đuôi, rên rỉ hừ hừ. Ông Tư cũng rên rỉ. Bà đi có mấy bữa mà vắng quá, con trâu lưỡi cài cũng ngớt sừng lên trời nhìn cò bay, nó rống hoài. Hứ, ông đừng bắt chước giọng tiểu thuyết, kỳ này đi chợ về, tôi còn gọi tên cháu cố bằng tiếng Mỹ, tiếng Nga nữa, cho ông coi. Bà Tư đưa cho ông Tư miếng giấy mà con gái bà ghi sẵn. Cháu cố trai là thằng Jimmy Anh Kiệt, cháu cố gái là Williams Hằng Nga. Bà Tư còn khoe với ông Tư. Bận đi, ngồi tàu đò tôi ráng nhớ tên tụi nó, tới nơi chúng chạy ra mừng, mà tôi còn quên, gọi cháu gái là Charlotte, cháu trai là Juliet, làm cả nhà cười lăn cười bò. nói bà ngoại quán đổi nam thành nữ, nữ thành nam. Ông Tư thấy vợ ông không mấy thở ra khỏi nhà, đi thăm con cháu, mà sao về gặp ông không nói chuyện lạ chuyện vui, cứ nhè ba cái tên Tây U nói hoài, coi bộ bức xúc quá. Ổng tội nghiệp bả, bèn giả lả. Bà tập đánh đơn giản sự đời đi bà ơi. Tên họ dòng giống hoài mệt quá, mai mốt sớm này, đàn bà con gái đi lấy chồng xứ Hàn xứ Đài bồng con về, tên họ còn rối hơn canh hẹ, biết con rái luôn. Rồi mai mốt lũ con cháu mình cũng không nhớ tên họ cha mẹ, ông bà nội ngoại của chúng. Bà yên tâm đi, bà Jacqueline Kim ơi, bà lo chuyện bao đồng thế giới hoài. Tôi với bà sống càng dai, càng bở rệt cho bà coi. Vắng chủ nhà, gà mọc đuôi gì? Ngày xưa thường nói, vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm. Gà mà sao mọc đuôi tôm được hén? Cả lũ ngồi uống nước dừa dưới trời nắng gắt. Có đứa mắc cớ hỏi như vậy. Gà đi vắng, chủ nếu muốn tranh thủ lên đời, thì dại gì không mọc đuôi phượng, đuôi công, đuôi đà điểu, đuôi thiên nga, đuôi xéo đầu đỏ ở miệt tràm chim Tam Nông nổi tiếng xứ Đồng Tháp. Phải sướng hơn không? Có đứa lại ham cãi lý. Gà vắng chủ phải tranh thủ mọc đuôi sóc, vì có thể một bầy sóc trên đầu chúng ta đang môi dừa ăn ngấu nghiến. Cả bọn ồ lên phản đối. Mọc đuôi sóc, vụ này hơi kỳ à nghen. Con sóc bé tí tẹo, tuy rằng chúng khôn, dễ thương, ai nuôi lâu mến tai mến chân. Nó quấn quýt chiều chiều ngồi trên đầu trên cổ ông bà chủ đi dạo mát, như các thiếu gia chứ bộ. Lại có một thằng khoái gây sóc, nãy giờ tìm chưa ra cái ý phải chọc tức cho hơn người. Chợt nhìn thấy mấy bạn nữ đang ngồi dẻ dẻ trên cát, nó bỗng la lên. Vắng chủ nhà gà mọc đuôi ngựa. Nghe câu đó, tất cả đều ngó giáo giác tìm phản ứng. Không đâu, chẳng những các bạn gái không tức giận mà còn rộ lên. Đúng đúng, nhưng mọc đuôi ngựa không cần vắng chủ nhà. Rồi một cô gái đứng lên giữa đám con trai hay ra cái điều. Cô ta dõng dạc. Vâng, vâng ạ, đúng đấy. Hình như cô ta người đằng ngoài. Ở quê tôi, những ngày có chợ tình, mấy chàng trai rất khoái chạy theo đuôi ngựa, nắm cái đuôi ngựa chạy nhong nhong theo dốc núi lưng đèo, tới nhà bắt làm thằng nài luôn. Bị phản pháo của đám con gái không thèm tự ái, chàng trai bỗng choáng váng trước mấy cái đuôi ngựa có cột nơ đỏ màu, gió thổi phất phơ quá mát con mắt, bèn. Vắng chủ nhà gà mọc đuôi ngựa, hay hay. Nhưng bọn con gái cũng không thèm để ý tới. Nãy giờ, có thằng trai có lẽ nhỏ tuổi nhất trong cuộc trốn nắng, uống nước dừa. Thằng nhỏ mắt lo ngắm biển hay có máu nhạc sĩ không biết. Nó giơ tay xin có ý kiến, rồi lại ngồi xuống, rồi lại đứng lên. Để chấm dứt cái cảnh vắng chủ nhà phát sinh con gà mọc đuôi con này con nọ, em quả quyết theo câu nói của người xưa là... vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm, bằng chứng. Bằng chứng ở các nhà hát ca múa nhạc vũ kịch chứ đâu. Ở các bản giao hưởng, các vở opera, các đại hợp xướng đều có con người mà mọc đuôi tôm dài tới nhượng. Có tiếng hỏi cái nhượng là cái gì mày? Chẳng những không sợ chủ nhà, không một đuôi này đuôi nọ, mà còn biết bao ông bà lớn có máu mặt tới coi. Cái đuôi tôm ngút nga ngút ngoắt, đưa tấm lưng chần dần trước mặt khán giả, hai tay múa mai hốt vụt trước dàn nhạc hàng trăm người. Thôi đi, thằng nhãi nhép, mà láo, trình bày quan điểm cao xa hỉ. Vậy mà ai cũng tưởng nó khờ. Cái áo đuôi tôm của nhạc sĩ mặc chỉ huy dàn nhạc mà nó diễn tả nghe phát ớn. Cánh con trai muốn dẹp nó qua một bên, nhưng nó muốn tỏ ra nó là thằng nhỏ xíu mà khôn. Trong bài hát Anh Ba Hưng của nhạc sĩ Trần Kiết Tường, nó còn dai qua dai lại, cố ý khoe cái sọ khỉ lì lợm bị tông đơ làm cỏ trắng xác. Tuy nhiên, nó khỏi tìm đồng minh. Cô gái trình bày cái đuôi ngựa lúc nãy có ý kiến 100% rằng thì là gà mọc đuôi tôm là con gà khôn, còn người mặc áo đuôi tôm như em dì vừa bảo vệ luận án là oách lắm. Phải nhạc sĩ, tiến sĩ, nhân vật quan trọng mới mặc áo có đuôi tôm. Chị em rất mê anh chàng nào được mặc áo đuôi tôm. Chuyện đuôi chưa ngã ngủ, bỗng dưng trên trời rơi xuống nghe bịch bịch, những trái dừa bị sóc đục quét, hung hút, trống rỗng, lăn lông lốc. Cả bọn la oái oái, chạy tránh những trái bơm dừa bị cơn gió nhiệt ngoài biển bất thình lình nổi lên. Hay đâu vừa đúng lúc xuất hiện một lãng tử với mũ mão trang phục hoàng tử cùng đi dạo mát với mấy nữ vừa thi sắc đẹp trong đợt dịch cúm gia cầm, tá hỏa tam tinh, cục ta cục tác. Vậy thì vắng chủ nhà, gà mọc đuôi gì? Tôm hén hay là ngựa? Cả bọn không đứa nào chịu tâm phục khẩu phục. Gà vắng chủ nhà thì mọc đuôi gì? Chúng hẹn nhau chuyến du ngoạn chủ nhật tới. Ai có sáng kiến kể những đề tài lãng xẹt dở nhất thì được giải A. Thư gửi anh xui, chị xui. Lá thư thứ nhất. Từ Rạch Gốc tận mũi Cà Mau. Rạch Gốc ngày 23 Tết. Đưa ông Táo về trời. Từ một góc trời nắng chói chang lấn biển thêm gừng ở cuối đất, gia đình dân chài chúng tôi mừng lá thơ này gửi anh xui lời chúc bách niên giai lão. Mấy ngày sắp Tết Nguyên Đán năm Con Rồng, mùa đông ở ngoài ngoải chàng vô phương Nam, làm cho tiết trời se lạnh có lúc tái tê. Ông trời trong này cũng phát làm mũ làm nhọt, tuôn mấy trận mưa cháy mùa ngập đường xá, đường làng dơ dáy làm cho cảnh vật thôn xóm càng thêm điều hiu, buồn thảm. Nhưng rồi ngày sinh cũng tới gực gỡ, lấn át nỗi buồn. Giờ thì nhà nào nhà nấy cũng chưng mâm ngũ quả, cầu dừa đủ xài, thêm chùm há miệng chờ xung vui lắm. Cây trái trúng mùa, làng xóm lúc nào cũng tối lửa tắt đèn. Ngày thì bông hoa nở rộ, con gái bây giờ dù ở xa chợ cũng chưng diện như con nhà giàu. Con trai thì thích cạo chọc lóc như thầy chùa. Giường tược thơm tho sầu riêng, măng cục, mít tố nữ. Từ ghe thương hồ bay lên bờ muốn nức mũi. Ở ruộng gãy cũng học lớn chồng trái, thanh long giống ngoài miền Trung cũng chín đỏ như bóng đèn màu trong tiệm hát cà rà ok. Thức ăn đãi đằng khách khứa cũng dồi dào, cá lóc, cá chê ruộng, dưa lương ếch, gắn gùa, ôi thôi kể số gì, thịt heo, gà vịt, chạy bộ đầy sân, cháu con đều học hành lên lớp khỏi chê. Chuyện trong này buồn vui kể sao cho hết, mong anh xui chị xui có dịp bồng cháu ngoại tôi vô thăm một chuyến. Giấy vắng tình dày mà chữ nghĩa già cả nhấp nhem. Anh xui gán đọc cho chị xui và cắt nghĩa cho mấy đứa nhỏ biết tấm thạnh tình xui gia bọn già mình. Cẩn kính xui gái. Bức thư thứ hai, từ thủ đô Hà Nội. Thủ đô Hà Nội ngày 29 Tết, Lâm Nhâm Thìn. Nhân dịp năm mới, cả nước vui mừng đón xuân sang, gia đình chúng tôi cùng các cháu nội ngoại xin gửi lời nơi chúc anh chị xui, họ hàng thân quyến, làm ăn được xui bùm thuận gió, ngày càng giàu có lỡ mặt lỡ này, xứng đáng giữa núa miền Nam. Ở ngoài này đã nhận được lá thư anh chị xui từ miền lắng ấm gửi ra, ai ai cũng mong có nần được vào một chuyến. Ngoài này cũng nấy nằm láo lứt lóng nồng mong ngày mùa lâm lai, ngoại thành vàng ống núa chỗ hoàng sai, đêm lầm mơ thấy long thôn càng nên tầm cao mới, long nghiệp phát triển, Long trang long trường, đập lướt, các thứ mở mang lườm nượp, không biết đâu mà nần, vui nắm nắm. Tết năm nay, tuy thời tiết ngoài Bắc có khắc nghiệt, nóng nạnh thất thường, hết rét ngọt, tới rét đậm lỡ đất, nủ ống, nủ quét, không biết đâu mà nần. Nhưng rồi làng xuân cũng phải về, lắng xuân cũng phải chiếu cho nồng người láo lứt, cùng nhau láo nhiệt đón giao thừa. Một phần nữa là nhờ ở gần lãnh đạo nên các vị lam lữ thay nhau xuống quân, quà cáp nia chia, người Lào người lấy đều giống nhau, thức ăn thức uống na niệt. Lãnh đạo có lăn lỗ lăn liêu dân tình cá lướt mới có lội công ngoại kích hỗ trợ, no nắng cho nhau. Anh xui chị xui yên tâm, đừng lên nạt nồng, con gái anh chị xui nà, con dâu biết nèo nái mọi chuyện bên chồng. Núp Lào cũng nhớ tới câu phụ nữ Việt Nam vốn hay nam hay nàm, tuy nhiên tới mùa đông tháng giá, ló chịu nạnh không lỗi lên ló hay nằm lũng, đòi bế cháu lội về Lam, anh chị xui chớ lóng nồng. Dài hàng chúc xuân anh chị xui, dẫu cách lúi ngang sông, những ngày lầy, đường ra Bắc vào Lam thông thống, tình xui gia nại không nung nạt, biết dạy dỗ con cháu không đi nạt đường, không long lỗi trước thời cuộc, biết giữ gìn nai nịch dòng họ tổ tiên. Lai thư. Tái bút, xin trân trọng báo tin mừng, cháu ngoại của anh chị xui đã học tới lớp 2. Ngoài lầy, các trường rất chú ý giờ tập đọc, nhất là không được ngọng nghịu chữ lướt mình mà phải đọc cho chúng chữ L và chữ N. Nghe đâu các ông bà có chức to cũng không được đọc nề nói làm việc mà phải đọc lề lối làm việc. Cháu lội tôi về nhà còn gọi ông bà lội thành ông bà nội, thật nạ nùng quá đi mất. Kính xui trai. Chuyện nhỏ như con thỏ đẻ con voi. Nếu tôi nói ra những chuyện như dưới đây thì có thể có bạn cho là chuyện nhỏ như con thỏ, nhưng xin lỗi các bạn, tôi cho những chuyện tôi sắp kể, đồng ý tuy là chuyện nhỏ, mà thực tế con thỏ lại đẻ con voi. Tôi mong mỏi sau khi đọc xong chuyện tôi kể, các bạn đều đồng tình với tôi. Ồ, con thỏ chẳng những không đẻ ra thỏ, mà đẻ ra con voi ma mút từ thuở khai thiên lập địa. Buổi sáng, tôi lững thững ra biển. Chào biển ạ, biển êm như bàn thạch, bầu trời như có cẩn xa cừ. Có người còn gọi những áng mây sáng sớm như bức tranh thêu nổi lớp lớp các vảy rồng. Nhờ mặt trời mới mọc, các tia nắng vàng nhạt chui vào các lớp mây, chiếu xuống khắp chân mây, óng ánh mặt biển, khiến lòng ta phơi phới vui. Cảnh này đã khuấy động tan hoảng đi cái định lý người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Đúng vậy, phía hồ bơi có tiếng cười nói vui quá, biển sáng đầy sinh khí. Mặc dù lưng trời xuất hiện đen đặc bầy chuồn chuồn, bay thấp là đà, báo hiệu sẽ có mưa. Chợt có tiếng gọi, mẹ ơi, bồng con lên bờ, con mắc đái quá. Tôi đang có mặt trên hồ bơi, bà mẹ bồng đứa con gái chừng 2 tuổi lên bờ, xi con đái, múc nước sạch rửa ráy cho con, rồi tiếp tục thả con xuống hồ, cho con tung tăng với bể bơi trong veo màu xanh nước biển. Có một người đàn ông nhìn tường tận cảnh đó, bỗng thấy sống con mắt, tự nhiên nổi cơn hằn học. Con nít bằng cái trứng mén, đái như nước đái thằng lằn, mắc gì bắt mẹ bồng lên bờ đái. Ông từng làm một phát, cả thùng bia xuống hồ, bày đặt, ai gặp nước hồ lạnh mà chẳng buồn đái. Ai bồng tao lên? Có mấy người đàn bà đứng bên hồ trông con, nghe thằng cha ba trợn nói bậy quá, chẳng ai dám lên tiếng chửi thằng giả, mà chỉ thầm thì khen bà mẹ biết dạy con. Buổi trưa, tôi đi qua resort XC, thấy từng mảnh sân nho nhỏ trong resort, có những hàng bắp dọc theo tường xanh mượt mà. Thấy Đọt khổ qua, đang bỏ vòi đeo bám mấy ngọn chà tre, có cả dòng rau muốn lên Đọt mân mẫn bên cạnh hàng rào bông huệ, bông sơ nhái, bông mua và bông thạch thảo. Tôi chợt cảm tình với chủ nhân thích màu tím, thì nghe có tiếng ca. Bông mua ai bán mà mua? Tôi gẹo tiếng ca, dù chưa biết mặt. Tôi mua. Và tôi ghé lại, nhưng ông chủ resort chẳng những không được bảnh trai mà còn đang quạo. Vì thích khu vườn mà ông mới tạo lập, có mấy dây anten đậu đũa, khổ qua những kẹt nách, cây bắp phất phơ từng chòm rau màu nâu, dấu hàm răng hạt bắp màu ngà, tráng men láng bóng. Tôi đặt một phòng nghỉ trong 2 ngày. Thưa bà, resort của tôi đã hết phòng, còn có 2 phòng đặc biệt. Nhưng khách vừa trả phòng đã sửa lời yêu cầu của chúng tôi. Xin vui lòng không bỏ rác trong bồn cầu thành câu xin vui lòng bỏ rác trong bồn cầu. Nên quý khách vừa ra khỏi phòng đã tặng lại cho chúng tôi nghẹt một bồn cầu xơ mít, vỏ măng cục, vỏ chôm chôm. Như bà thấy đó, nước ngập lai láng ra sàn nhà, mà tôi vẫn còn sợ báo chí nói resort chúng tôi chỉ tôn trọng khách Tây mà coi thường khách Việt. Trúc Bầu tâm sự một hơi, ông ta nhếch mép cười cay đắng. Tôi nghĩ, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Chắc chắn khi bắp vườn của ông có trái, tôi sẽ trở lại với lời mời, không bỏ rác trong bồn cầu. Mời quý khách bỏ cùi bắp, hoa sinh nhật đã tàn vào cái sọt rác để sẵn. Buổi chiều, tôi tạt qua thăm người bạn gái đồng nghiệp người Pháp có chồng Việt, có 2 đứa con, 1 trai 1 gái. Thằng trai 7 tuổi, con gái 5 tuổi, đang khóc tức tưởi trước sân nhà. Còn mấy đứa bạn người Việt thì ó ré chửi nhau, ba tao cũng đờ mờ hoài có sao đâu. Tao thấy má nó khóc, mà sao má nó nghe được tiếng mình? Đờ mờ là cái gì mà khóc? Tôi liền vào nhà, ngồi bên cạnh, tiếng đờ mờ mà được dịch ra tiếng Pháp, thì bạn tôi khóc cạn nước mắt cũng đúng thôi. Tôi an ủi bạn, con nít biết gì đâu, nó nghe người lớn nói nó bắt chước. Bỗng nhiên, tôi thấy mình cũng có lỗi, vì tôi không thể nào nói khác, khi tiếng chửi thề đó lại là tiếng nói mở đầu ở bến xe, bến tàu, trong nhà lồng chợ, trên xe buýt, không chừa trong sân bóng, trong trường học, trong gia đình. Vài tháng sau, tôi nghe bạn tôi không còn hợp đồng làm việc ở Việt Nam. Bạn tôi trở về nước, mang theo 2 đứa con. Còn người chồng tạm ở lại cố quán của mình. Có thể lúc đó, ông chưa biết tại sao có câu chuyện nhỏ như con thỏ. Có một chuyện mà tôi hết sức ngạc nhiên và tôi thường nhớ lại mỗi khi tôi đi thăm bảo tàng hoặc tới nhà văn hóa thiếu nhi hoặc người lớn đưa các cháu vào nhà hát lớn ở nước mình. Ồ, ở những nơi này, các cháu thiếu niên nhi đồng của chúng ta được vui chơi vô cùng thoải mái. Chúng chạy nhảy đùa nghịch trên nhạc múa, nhạc kịch, nhạc giao hưởng. Chẳng sao cả, người Việt mình thường nể nang, sợ mít lòng và có đức tính quý trẻ con. Không như ở bảo tàng Linarab mà tôi có dịp tham quan, trẻ con không sờ vào hiện vật, líu ríu theo người lớn, muốn nói gì, bố mẹ phải kề tai cho con nói nhỏ. Thôi thì, chuyện nhỏ như con thỏ đẻ con voi, của tôi nói hoài càng dai càng dở, càng khó hiểu tại sao trẻ con không thích, cái gì cũng không. Tại sao không tiểu tiện trong hồ bơi? Tại sao không được bắt chước bố chửi thề? Tại sao không được bỏ rác vào bồn cầu? Tại sao không được sờ vào hiện vật trong bảo tàng? Tại sao phải ăn coi nồi ngồi coi hướng? Tại sao và tại sao? Chuyện này xin được phép nhắc lại ông bà cha mẹ các cháu. Dạy con từ thuở còn thơ thì thỏ sẽ không thể đẻ ra con voi. Tập gáy. Bây giờ là 20 giờ. Xin quý khán giả vui lòng giặt nhỏ âm thanh vừa đủ nghe trên màn ảnh truyền hình, tránh làm phiền sự yên tĩnh của láng giềng. Xin cảm ơn. Lời yêu cầu của nhà đài đã thân ái nhắc nhở một cách sống đẹp, thể hiện sự văn minh lịch sự, biết tôn trọng lẫn nhau. Lời yêu cầu đó liền được nhà nhà hưởng ứng, dù có hơi lạ tai. Những cuộc ẩu đả của các danh hài đang trổ tài giờ say rượu chí chết. Những cuộc chửi lộn thả ga, xé quần xé áo, giật tóc nhau của các hài nữ, chỉ còn ý oi rên xiết, cuộc hóa phép thần thông, đầu rơi máu đổ, đã được vặn nhỏ. Ông Bao Thanh Thiên đêm nào cũng long đầu trảm, hổ đầu trảm, cẩu đầu trảm, làm con nít khóc ré, giờ đây như hát bóng câm. Các màn quảng cáo yếu sinh lý, đồ lót, áo tắm cũng hết hưng phấn, loạn xà ngầu. Những màn ca nhạc não tình hay nhảy cỡn chỉ úp úp mở mở vào cái giờ vàng pha bạc, pha đồng này. Lạy Bồ Tát, bầu trời đêm được tái tạo không khí êm đềm, dễ thở, pha chút lòng biết ơn của những gia đình khi trời khuya vừa buông màn. Học sinh lấy bài ra nghiền ngẫm, vợ chồng trẻ bàn tính chuyện dạy con, mấy ông bà già sửa soạn đi ngủ sớm, còn hỏi han ngày hôm qua đâu rồi, ca khúc của triều dân. Riêng các nghệ sĩ cũng có lúc phải tạm gác cơn ghiền súc bóng la hét xuyên màn đêm rần trời, mà lo súc vào cảm xúc của mình để tránh đưa trái banh phản lưới nhà chớ. Ôi, đêm yên tĩnh của con người thật quý giá biết bao, quý giá đến nỗi ta nghe được tiếng rúc rích trên mái hàng ba, trên tàng cây cổ thụ, trong bụi hồng, bụi cúc ở vườn hoa, tiếng chim, tiếng dế, tiếng ve sầu đang lột xác, có cả tiếng lá rơi, tiếng bông cao lắc rắc trên thềm. Khọt khẹt, cục cục, ót ót. Không phải tiếng gáy, không phải tiếng ho, tiếng của gân cổ đang co giãn. Khọt khẹt, ụt ụt, cà ót, cả mấy đêm liền như vậy trong đêm tịch mịch, trong khuya sao hôm vừa lặng. Ó ó ó. A, tiếng gà cái răng rộ, thanh thoát dõng dạc, khàn khàn ống ống, the thé. Có người chợt hiểu ra tiếng khọt khẹt, ráng gân cổ kia của một con gà trống chưa biết gáy, chưa có cánh để đập đặng lấy đà, chưa biết quy luật chiếc đồng hồ kỳ diệu của tạo hóa. Nó muốn gáy không giống cha ông đó, nó muốn ồn ào một mình nó muốn... Ồ, sao hôm chưa đổi ca, nhưng nó bắt đầu cà ót, và tất cả đồng hồ từ buổi sơ khai của tạo hóa bắt đầu kéo lại quy luật, kim dài thì chỉ giờ, kim ngắn thì chỉ phút. Hóa cho nên, từ đầu làng cuối xóm, từ phố chợ đến bùng binh bến cảng, trời chưa sập tối, gà đã gáy canh ba theo tiếng cà ót của con gà trống choai choai, chưa đủ lông đủ cánh, đều đồng loạt ò ó ó. Bây giờ là 24 giờ, ai say rượu cứ say, ai não tình cứ não, ai thất điên bác đảo, về đêm, quẳng tù tì ra cái gì? Ra cái chuồng. Sus sus, đừng cục cửa, êm ra đi, họ sắp đi ngang qua. Sáng nào họ cũng đi ngang qua, dòm dòm kiếm kiếm rồi la. Còn, họ là mấy ông bà già lưng còng tóc bạc, da mồi. Nghe nói, họ ở câu lạc bộ, sống lâu sống khỏe, một năm họ ra đây vài ngày đặng thở hơi biển. Ủa, sao ông rành họ quá vậy ông? Đồ khùng, mày nghĩ sao mà mày kêu tao bằng ông vậy mày? Mày không thấy tao mặc quần thun sắc do, áo lá. Tướng ta giống y nữ vận động viên thể dục dụng cụ, à mà mày đâu có biết thể dục dụng cụ là cái gì. Giống như cái thân tao nè, nếu người ta cầm cái mu rùa của tao lên, người ta nhõng chân nhoài mình ném xa, tao quay mòng mòng rồi rớt xuống hàng cây số. Tao như cái dĩa sắt hay cục gạch, tao vẫn là tao. Thôi, nói chuyện văn minh tiến hóa với mày giống như đờn khải tai trâu. Ủa, tai heo. Thôi, mày xe ra, đi chỗ khác đi. Mày cà rà, hỏi đon hỏi ren hoài, xế xộn vừa thôi. Bị bà rùa dằn một trận, chú heo rừng mình mẩy giống y như trái dưa gan sọc vàng sọc trắng, sụi lơ cái đuôi cục ngủng, nằm ịch xuống dưới đất rách, gác cái mỏ dài ngoằng lên miệng thao nước lềnh bềnh cơm thừa cá cặn sình trương từ chiều hôm qua. Nó khịt mũi khì khì, biến nhát, mặc cho rùi nhặn bu đen. Nó liêm diêm nhớ cái đêm mưa giông chớp giật, làm mấy con gà mái điệu hạnh và bạn heo rừng của nó quýnh quá. Tông cái chắn cửa người ta dựng hờ bằng cái sạp giường, rụng hết mấy thanh bậc ngửa xuống nền gạch nghe cái rầm. Giờ chỉ còn bà rùa hay cà khịa với nó kẹt lại. Nó lững thững đứng dậy, cạ lưng vào thân cây chuối. Nước mưa đọng trên tàu lá rơi xuống mình nó. Nó giật mình tưởng trời mưa. Nó nhè cái lưng bà rùa té sắp một phát. Bà rùa được dịp giải nghễ nỗi cô đơn, đang thèm cà khịa với con heo rừng mất dạy, không chịu nịnh vợ bả. Bả nghiêng mình hất nó một cái, nó rớt bịch nằm gọn trong cái thau nhóp nháp thúi ình. Bà khoe bà sống lâu lão làng mà bà tiểu nhân quá. Heo rừng lôi ngôi trong thau nước dơ, nó bỗng sững cồ, con mắt đỏ chạch. À, mày hỗn ẩu hả? Dám mắng tao là tiểu nhân hả? Mày có biết tao là bạn của ông rùa, từng hạ thầy trò đường tăng đo dáng vì cái lỗi quên lời hứa với ổng. Ổng nhận chìm xuồng, kinh kệ thỉnh được bay hết không còn một chữ. Sao cháu nghe ông cố tổ của cháu là Trư Bát Giới nói ông Bồ Tát muốn tham nhũng cái ô bằng vàng của Tam Tạng nên phát sách kinh toàn là cuốn vở học trò, không có một chữ để làm thuốc. Bà rùa nghe heo con nói trúng tim đen, bả nổi cơn thịnh nộ, giãy đành đạch, cái mu rùa lật úp lật ngửa như chơi bói quẻ. Bà rùa đang trong trạng thái no mất ngon, giận mất khôn. Bả lấy hết sức bình sinh, thò cổ rùa dài cả thước. Bả luồn cái cổ của bả dưới bụng con heo, hất bổng lên trời, kèm theo những lời chửi bới. Cho mày hết đời! Cho mày dám nói Bồ Tát tham nhũng, bộ mày muốn nói tham nhũng là nói hả? Hả? Vuốt mặt phải nể mũi chứ mày. Bà rùa có ngờ đâu, mồm giỏ cần cẩu của bả tung con heo rừng rớt tõm xuống ngọn suối cạn, ngay chốc nơi chú heo rừng bè bạn. Sau cái đêm giông gió sổng chuồng, vẫn lẫn quẩn quẳng tù tì, chờ dịp mai đón bạn trở về ủi đất đồi thông bên kia đường. Còn bà rùa, chợt cám cảnh cô đơn khi hết một đêm dài, bỗng nghe văng vẳng một khúc não tình làm bủng rủng tứ chi. Thèo lẻo, thẻo miệng. Cái lưỡi không xương nhiều đường lắc léo, cái miệng không vành nó méo tứ tung. Tục ngữ. Tôi còn lạ gì hai vợ chồng già này, tuy già chát khú đế, nhưng không biết ổng khoái cái gì mà lúc nào miệng ổng cũng khuếch gió, chờ trăng lên cất tiếng gọi nhau. Bả thì hở một cái là ngồi chồm hổm ngắm vuốt mấy công nương tuổi tiên được gọi là hồng nữ hoàng. Mà thiệt, trong cái sân giường này, chỉ có mấy nữ hoàng là thơm bát ngát. Bả nói mùi hồng nữ hoàng có mùi nước hoa nổi tiếng ngày xưa của Pháp, thơm nhẹ, thơm sang quý phái, thơm lâu cả ngày. Sáng nào bà cũng dặn đi dặn lại thằng cháu nội. Bà đi vắng, cháu quên cái gì thì quên, đừng quên tưới bụi hồng nữ hoàng của bà. Lời qua này không có gai. Cô hai cháu là chị của ba cháu, ngày còn sống rất thích lời qua này. Hồi mới trồng không có gai, bà trồng riết lại có gai. Mặc cho bà nội kể lễ, chỉ để nhắc nó nhớ tưới hoa hồng, nhưng các cư dân trong sân vườn này quá biết cậu ấm đang ở tuổi quên trước quên sau, chưa chắc cháu nội hay con trai của bà tưới, mà một là nàng dâu, hai là ông trời tưới. Khổ qua đang trèo leo đè đầu cưỡi cổ anh lực điền bậm trợn, có tên là Đinh Lăng, cái miệng khổ qua không lành da non, lại thêm một dải bông vàng chóe đang ra nụ. Ông bướm dập dìu, các cánh hoa bị gió lùa, hở cái là tụm năm tụm ba, lách cha lách chách. Đã qua được cái nỗi khổ đau mà có tật ghen ghét kẻ dạch nọ kia, nghe đắng ghét. Càng cua vừa nói khái vừa về hồ khổ qua. Bực mình nhất là cái tai được gọi là cẩm cù, cái tên nghe hết muốn mần ăn. Vậy mà, cơ thể chúng mang đầy trái tim xanh biên biếc, năm thì mười họa, mới có vài trái tim vàng buồn tình nhảy xuống mặt đường. Có người nhạc sĩ tới chơi, bèn nâng lên một trái tim vàng, gõ cửa bả, cúi chào theo kiểu quý tộc, nghiêng mình sát đất, rồi kéo tay bà chủ hôn thắm thiết. Bởi vậy, bà chủ có thơ rằng, trái tim người đã chết, đó là trái tim trời. Nghe bập bõm thôi, chứ hễ có khách tới là ổng giới thiệu cái tay cẩm cù này. Trong khi đi đàn đá Khánh Sơn, ổng leo lên cây rừng Nguyên Sinh, ôm một mớ đem về Sài Gòn. Cẩm cù càng ngày càng phóng phao tươi tốt, thành một bức màn trái tim lủng lẳng lưng trời. Ai thấy cũng xin một khúc, nhất là lúc cẩm cù trổ bông, mặt trời chiếu sáng lấp lánh như hột xoàn. Bà chủ sợ mất uy tín, đâu có cho liền, bả cắt từng khúc, cắm xuống chậu đất, chừng nào đâm rễ mới nhắn nhạc sĩ Thuyền Và Biển và nhạc sĩ Sông Trà tới tăng khu bồng bế đem về. Thiệt là những nghệ sĩ ăn ở không còn có tánh lãng mạn xa thực tế. Càng cua vốn là kẻ cả đời ngang như cua, cả đời ăn gửi nằm nhờ, nhưng một tấc tới trời. Bởi vốn dĩ các nhà hàng ngày nay khoái ăn rau rừng, rau ruộng, rau mộc lan, mà cái món càng cua trộn giấm củ hành làm mạt với thịt bò xào hoặc cá mồi ma róc ăn lạ miệng rồi hô hoáng khen ngon. Nên cái gì? Người có cái tên Đinh Lăng lực sĩ thì thừa biết cách đối nhân xử thế được lòng mọi người. Huống hồ trong sân vườn chật hẹp này, dòng họ của anh ta đang được ông chủ sưu tập bằng thích, cải rổ ý mình chuyên trị bệnh đau lưng nhức mỏi, ăn sống cuốn bánh tráng tôm thịt đậm đà gấp mấy cải xà lách. Cải rổ càng khoái được tân bốc, nên bỗng dưng cái lá của y phỏng mũi to gần bằng cái nia. Kìa kìa, cải rổ chỉ Đinh Lăng, lực sĩ vừa đi vừa xỉa răng kìa, hễ có đồ ăn ngon, ba rọi ướp nước mắm chiên giòn, cá mập ướp sa tế nướng, cá chình ướp muối ớt, thịt bò cuốn lá lốt nướng là anh ta nghe mùi xèo xèo khói tỏa, thì không cần ông chủ gọi, ngoắc nhẹ một cái là lơ thơ vài đọt nõn nà, có mặt liền. Người ta thường nói, ớt nào là ớt chẳng cay, gái nào là gái chẳng hay ghen chồng. Đúng thật, cái xóm nhà lá, rau răm, húng lũi, me đất, thắp cổ bé họng, mà lúc nào mồm miệng cũng độc địa, như rau răm đâu có chịu ở lại chịu đời đắng cay. Rau răm bình luận, ớt cũng có năm bảy đường ớt, ớt sừng, ớt chỉ thiên, ớt hiểm, ớt bí, ớt ngọt, ớt chuông. Nghe tên ớt đã thấy sừng sỏ, chọc thẳng lên trời, bí hiểm hít hà thương hại, đụng tới thì... húng lũi cười mũi, tỏ ra chí khôn hơn rận. Nghe lũi cười hi hi, chớ chẳng thấy mặt mũi nhăn nhíu ra sao. Như em đây, tuy rằng không bằng chị bằng em với húng láng ở gần mặt trời, nhưng cũng là đại biểu quan trọng trong các cuộc tiếp khách quốc tế, tiệc tùng món chả giò, đặc sản lẫy lừng của phương Nam. Em thấy và nghe hết mọi chuyện, từ ngoại giao tới thăm cung bí sử. Em vẫn thao thao bất tuyệt trong các mâm cơm đãi đàn thưởng khách. Nhưng hễ có đôi chối là em... Dạ, em tên là Húng Lũi, em có biết gì đâu ạ? Ớt sừng, Đinh Lăng, cải rổ là những tay đáng nể trong sân vườn. Nhưng mấy tay này cứ làm bộ cao đạo, vô tư hào hiệp. Chỉ có Hồng Nữ Hoàng là luôn tỏ ra lá ngọc cành vàng, cứ phớt ăn lê là an toàn xa lộ. Tuy nhiên, ớt sừng cũng cay cú, đố kỵ cái thằng càng cua. Còn mẹ rau răm lúc nào cũng chăm chọc, khiêu khích, cho ớt sừng tức khí ra miệng, chửi lộn chơi đỡ buồn. Xì, cái thằng cha ớt sừng, lớn xác mà còn bị mấy con rầy nâu, rầy nhớt đeo bám cho tới thân thể tiều tụy. Lửa cháy chế thêm dầu. Càng cua bất mãn đối với ông bà già chủ sân vườn. Đối xử bất công quá, ở sân vườn này, mình tôi và me đất là vô gia cư. Còn hai ông bà già, tuy là già khú đế, mà cứ đi vô cũng anh với em, đi ra cũng em với anh. lúc nào cũng rình rập nghe lén tụi mình. Gọi là sân vườn chứ chỉ có mấy cái chậu sức môi mẻ miệng. Mà cũng chở tụi mình đi cả mấy trăm cây số. Tưởng gì, chiều chiều nghe gió hú, dặn cổ bẻ hầu, rủ riệt chân tay, chết đi sống lại mấy phen rồi chứ bộ. Cẩm Cù vốn tính phóng túng, âm u ngàn gió lá, lại được ông bà chủ rất mực yêu quý, nên khi nghe mấy con nhỏ me đất càng cua, nói ra toàn lời phũ phàng, bèn dọa. Này, ăn cây nào rào cây nấy, nghe chưa? Thèo lẻo quá, coi chừng đinh lăng, thẻo miệng đó. Không chừa cái tật thèo lẻo, mai mốt còn bơi móc chuyện nhà người ta là tánh xấu lắm đấy đà.
Rượu phạt.
Mấy anh mấy chị ghé nhang, vợ con em muốn biết mặt mấy anh mấy chị, nhìn thấy rờ đụng mới chịu. Không được đâu, phải đi luôn, đêm nay tới Rạch Giá, để sáng hôm sau cưỡi sóng ra Phú Quốc bằng tàu cao tốc, mua vé rồi. Nói vậy chứ không phải vậy, rốt cuộc rồi cũng phải ghé lại, nghĩa là phải cho rờ đụng thấy mặt, nghĩa là bảo đảm sáng mai đi tàu cao tốc ra Phú Quốc. Khách đang ngồi chờ chủ ở salon một khách sạn hạng nhất tỉnh. Tiếp tân nói vậy, khách sạn này chỉ có mấy ông bà cốm đi công du. Họ rất hảo hảo món chuột ướp muối ớt nướng, rắc đậu phộng rang, lót đĩa rau càng cua, rồi tới món lẩu rắn rằng ri, dôi hàm sả với hột sen. Có tiếng xe máy rần rần, toàn phụ nữ lái, mỗi xe một cặp, đàn ông tuổi trung niên, bụng hơi lùm lùm chớ chưa phệ. Cánh đàn bà mặc quần bó sát, áo thun hai dây, vơi ngực bằng dây chuyền hột cẩm thạch, lòi tối vàng lủng lẳng tượng Phật Quan Âm. Chủ khách bắt tay nhau tự giới thiệu, kẻ quen người lạ. Mấy người phụ nữ cùng đi chắc chắn là vợ chứ không phải bồ, vì thấy cách cư xử mấy chị em thì đoán biết không phải hiệu gà móng đỏ. Gà móng đỏ thì chắc gì mê mấy người làm ra bài hát đỏ.
Vô, vô. Thôi mình vô, sợ mấy anh chị đi khuya khoắt, mưa gió ngoài trời đang lắc rắc mưa.
Vậy là xong bữa tiệc của mấy em út hâm mộ, hỏi ra cũng là con cháu gia đình kháng chiến. Bà ngoại hồi đó hát bài Qua Sông, ông bà già chồng tối ngày hát Tiểu Đoàn 307, đánh đâu được đấy. Mẹ vợ thể có liên hoan văn nghệ thì lên hát Rừng U Minh có tiếng mũi nhiều, vân vân. Ra về, cặp nào theo cặp nấy, nhưng lần này mấy người đàn ông vẫn ngồi sau ôm eo ếch vợ quặt quà quặt quại. Các chị em mình bóp kèn xe rân trời, quần đảo lãng lách theo chiếc xe khách một hồi, rồi mới chịu trả lại đêm yên tĩnh cho thành phố ở ven sông. Đêm khuya lơ, lại mưa dầm, đường lộ đồi lõm sát mé sông. Từ tựa nơi đây, cảnh vật có vẻ quen quen, từ cái năm ở nơi này chưa có lộ xe. Đoàn làm phim tài liệu ca nhạc của đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh đã quen đi tới nhau thông tầm. Họ không uể oải ngủ gà ngủ ngật, lên xe là phải bình lận. Ê, mấy cha, kỳ này về, tiệc tùng là tôi rủ bà xã theo. Tôi khoái cái kiểu trước khi cùng ly chiến hữu, ông bà xã ghé môi lên miệng ly, rồi cũng cắt cắt vô giành ly của vợ. Ý nói anh xin phép mình nha, kiểu văn minh này chỉ có ở đồng bằng sông Cửu Lan. Sau lời đạo diễn, lái xe cười giọng quá đã một hồi dài, nhưng rồi lấy làm tiếc vì bà xã anh ta không khoái chỗ đông người, mà chỉ khoái chiều chiều ra đứng ngõ trong, ngõ thì thấy ngõ, chồng không thấy về.
Ê, cái gì cũng phải nhớ câu, dạy con dạy thuở còn thơ, dạy vợ dạy thuở ban sơ mới về.
Không dám dạy đâu, bữa tiệc hâm mộ chiều nay, toàn là vợ dạy chồng. Nào là cùng ly xin phép vợ, nào là uống rượu phạt thay chồng, nào là chở chồng đi nhậu, nào là chở chồng về tới nhà. Mọi cuộc nhậu đều có hình bóng đàn bà.
Ý kiến vừa rồi là của tay quay phim. Không biết nhậu
làm sao dạy vợ từ thuở ban sơ, như chị em phụ nữ miền Tây. Tài trẻ nhất trên xe, chẳng lẽ không có ý kiến gì cũng kỳ. Hơn nữa, tài phụ quay này chưa có người bạn gái nào, thì làm sao xen vô được. Phụ nữ làm gì phải ôm đồm cho khổ dữ vậy? Gái khôn kiếm chồng nhậu mà nhờ, mai sau nó chết bụi chết bờ khỏi chôn. Chớ hơi đâu phải tỏ ra đảm đang với con cháu Ngọc Hoàng. Nhưng mà bác Tài có ý kiến hòa cả làng, trong lúc hai vị lão làng trên xe chỉ lo con đường đêm mưa lổm chổm, và họ đã phát hiện ra con đường sông thuở ấy giờ đây sóng dậy gió nhồi của những chiếc vỏ máy tàu đò khoét thay cho cần cẩu làm sụp lở bờ sông từng mảng tang thương. Trên bờ đã có con đường, đã có quán xá, dày đặt bảng hiệu sệt sạc, chó bảy món, không sai không về. Kế bên có tiệm cầm đồ, tiệm đấm bóp, nhếch nhác băng xiên, băng nai, chập chờn quần cục ở trần, chạy ra cản đầu xe, chửi thề đờ mờ, tụi bay đi xe, tao đi bộ. Sau vài năm giải phóng, cuộc sống kiến thiết đất nước đầy sinh khí, bên bờ sông này thật tươi vui. Bây giờ, rượu quý tộc, rượu đại gia, rượu ái mộ, rượu của chị em sáng kiến để giữ chồng. Hay là, tại chuyến xe này, đi trong đêm mưa, từ ánh sáng đèn màu trong khách sạn sang trọng, dẫn tới con đường của khách sạn ngàn sao. Rồi kế hoạch cưỡi sóng ra Phú Quốc bằng tàu tốc hành cũng được biển Kiên Giang phô trương đón tiếp với một bầy cá chim bay lên đáp xuống, khuyến khích người người về hướng đảo Ngọc. Với khu tượng suối tranh, với gì gì nữa, mà lẽ tất nhiên, chị em ngày nay có quá nhiều niềm vui khách lạ, khiến ta phải giật mình sửng sốt, nảy sinh quá nhiều rai rứt cho những kẻ còn lặn lội trên những nẻo đường thời còn trẻ mà họ đã đi qua.